thiền tình, thắng thiên ma vạn chướng chung chung. Con xin lại đấng đại hùng dọi vô biên chi tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàn Phật hiền, ở đường lai vô lượng thế tôn. Đời nay chư Phật độ sanh, còn tình kinh lễ tâm minh nguyện giờ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2018. Đây là bài pháp số 20 thuyết trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Ngày hôm nay sư xin đọc một cái bài pháp có thể là hơi khó hiểu đối với các hành giả tu tập chưa lâu. Đó là cái bài thiền sư thuyết về sắc na định. Mình có sắc na định, tức là cái định mà đặc biệt cho thiền tứ niệm xứ. Trong cái định nó có 3 cái. Sắc na định thuộc về thiền tứ niệm xứ, rồi cận định và an chỉ định, cái đó là thuộc về thiền định. Đó thì bài pháp này nó thiền sư thuyết cũng năm 2016, năm 2017, 2018 cũng 2 năm này rồi. Thì có rất nhiều vị yêu cầu, nhưng mà vì trong này nó có những cái điểm mà sư không có được rõ cho lắm, là mình nắm không kỹ thì mình nói ra cũng không vững. Thành ra có điểm nào mà sư không rõ đó thì sư sẽ để yên đó. Rồi năm 2019 mà gặp thiền sư, sư sẽ hỏi trở lại, rồi sẽ thuyết lại cho đầy đủ trong những lần mà sau đó nữa. Thì bây giờ tạm thời những cái chỗ nào mà sư hiểu được, sư thấy rõ ràng thì sư đọc. Và nếu như mà có cái chi mà quý vị không hiểu thì chiều hôm nay cái buổi thiền pháp cuối cùng quý vị cứ việc lại, rồi mình sẽ là sư sẽ cố gắng giải thích trong khả năng của sư. Bây giờ cái câu hỏi là thưa thiền sư, xin ngài giải thích thế nào là sắc na định. Trả lời: khi tâm ghi nhận một đối tượng, tâm có sự ổn định, tức là sự yên ổn đó. Sự ổn định này dù rất nhỏ giúp tâm nhận ra đối tượng, tức là khi mà nếu như mà ghi nhận một đối tượng mà không có cái tâm là không ổn định đó, thì không có nhận ra được đối tượng. Đối tượng nó trượt à, nó trượt à. Sự ổn định này dù rất nhỏ nhưng mà cần thiết để ghi nhận sắc na định. Vì vậy sự ổn định này được gọi là sắc na định. Không có tâm định, không có tâm định này sẽ rất khó mà nhận ra được đối tượng. Như vậy là không có sắc na định, chúng ta không nhận ra được đối tượng, tức là không nhận ra được, không có chánh niệm. Chỉ một sát na thôi thì năng lượng không bao nhiêu, nhưng một khi đã được duy trì một cách liên tục, tại vì hành giả tu thiền tứ niệm xứ thì người ta khuyên phải duy trì chánh niệm cho liên tục, thì sát na định cứ tiếp nối sát na định như vậy. Và được khi đã được chánh niệm đã được duy trì trong một thời gian lâu sẽ vô cùng hùng mạnh nhờ đã đủ trấn. Được duy trì càng lâu bao nhiêu sẽ càng hùng mạnh bấy nhiêu. Ngay cả khi hành giả thập thiện tứ niệm xứ đó ngừng không tu tập nữa, loại định tâm này cũng không giảm liền tức thì. Ngược lại, định tâm từ thiền samatha thì tăng lên rất là mau, nhưng mà rồi cũng giảm rất là nhanh. Khi một vị hành giả tu tập lâu năm, phiền não các vị ấy càng lúc càng giảm, phiền não càng lúc càng ít, sắc na định bây giờ sẽ rất trong sạch, sẽ rất thanh tịnh. Và từ đây thì thiền sư giải thích về cái sắc na định của một vị mà đắc đạo quả. Vì vậy khi một vị đắc đạo quả, đạo quả tu đạo hoàng đó, rồi trở thành một vị thánh nhân, thì tâm đạo khởi lên thật ngắn ngủi, chỉ có một tâm thôi. Đức Phật nói trong một búng tay, trong một sắc na, hàng tỷ tâm sanh khởi hoại diệt, nhưng mà đạo tâm chỉ có một tâm mà. Khởi lên rồi biến mất, nhưng tâm quả thì tiếp tục sau đó và rất nhiều. Trong đạo tâm có sắc na định rất trong sạch, và chỉ sắc na định thôi, không có các loại định tâm khác. Như vậy thì cái tâm định có mặt ở trong tâm đạo, tức là một người mà trở thành một vị thánh nhân á, thì chỉ có sắc na định thôi, chứ không có cận định mà không có an chỉ định, không có các loại định tâm khác. Tâm của vị ấy bây giờ hoàn toàn thanh tịnh, trí tuệ cực kỳ hùng mạnh, và sát na định cũng thế, nhưng nó chỉ xảy ra trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủi, là chỉ một tâm mà thôi. Thì quý vị thấy tưởng tượng là trong một búng tay hàng tỷ tâm, thì một tâm tức là một phần của một phần tỷ đó đó. Thời gian để một tâm sanh lên rồi biến mất tức là cái thời gian rất là cực kỳ ngắn ngủi. Đó, thì ở đây thiền sư có nói một cái câu mà sư hơi thắc mắc, bởi vì sau đó thiền sư giải cách khác là đôi khi chính hành giả cũng không nhận ra vì quá nhanh, nhưng Đức Phật biết. Đó là lý do tại sao mà người nào đắc cái đạo quả gì, Đức Phật biết rất rõ vị ấy đã thành một vị thánh nhân hay chưa và ở cái trình độ nào. Mà trong này thì thiền sư nói đôi khi chính hành giả cũng không nhận ra nó vì nhanh quá. Nhưng mà sau đó thì thiền sư giải thích cách khác. Thôi để tạm thời cái chỗ này mình để yên đó, rồi mình đọc tiếp. Khi một vị đắc đạo quả, lúc đạo tâm sanh lên, ngài vẫn sinh hoạt bình thường chứ không ngừng lại. Đây là cái sự hiểu lầm mà thiền sư muốn làm sáng tỏ. Ngài vẫn đi đứng và nếu đang làm công việc gì thì vẫn tiếp tục một cách tự nhiên, và đạo tâm cũng khởi sanh một cách tự nhiên trong khi ngài đang sinh hoạt. Người ta cứ nghĩ rằng là khi đạo tâm xuất hiện, vị này đứng khựng lại như trời trồng. Hay có người cho rằng khi đạo tâm xuất hiện, mọi sự sẽ ngưng hoàn toàn, tối đen như mực, không biết gì hết. Không phải như vậy, hoàn toàn không phải. Rồi, và thiền sư nói cái câu này làm sư nhớ một lần đó, sư ở tu tập trong một cái thiền viện ở bên Chiang Mai đó, Thái Lan đó quý vị. Đó thì là cái phương thức tu tập đó, cái vị này dạy thiền cũng ngộ lắm. Cái vị học trò của ngài đó sẽ về đây. Thì sư này nói như thế này. Trong cái diễn trình tu tập á, hành giả mới tới cho cái phần thông tin giống như ở đây vậy. Đó thì vị ấy sẽ tu tích cực trong một tháng, đúng 30 ngày luôn. Sau cái giai đoạn 30 ngày rồi đó, đó là lúc mà sư ở bên đó. Cái vị thiền sư này chỉ như vậy đó. Sau 30 ngày xong rồi đó, vị ấy có 3 ngày. Có 3 ngày đó thì người ta dùng cái chữ Adithán. Adithán tức là chữ Adithana đó, là quyết tâm. Tức là quyết tâm trong 3 ngày đó không ngủ, không tắm nữa, và sẽ cô lập với hành giả. Vì vậy họ để mình vô trong một cái cốc, đồ ăn sẽ có người đem tới, mình ở trong đó mình không được tắm, mình không được ngủ, và mình không được nói chuyện với ai hết, chắc chắn rồi là bởi vì mình không có liên lạc. Thì sư thiền sư dặn sư á, là trong những cái ngày đầu á, thì mình sẽ thực tập thiền như thường lệ, một đêm ngủ 4 tiếng. Nhưng mà tới cái đêm kế tiếp á, là phải trụt xuống còn 3 tiếng, 2 tiếng, 1 tiếng, và cái đêm cuối cùng thì không ngủ chút nào hết. Và thay vào đó thì thay vì ngồi thiền thì đi kinh hành nhiều hơn là ngồi thiền. Đó thì khi mà trong cái thời gian mà 3 cái ngày cuối cùng đó, thì khi mà đi vô trình pháp á, thì thiền sư hỏi có thấy tối không? Có thấy tối không? Có thấy tối không? Thì sư trả lời dạ bạch ngài, con thấy tối nhưng mà con chưa có phân biệt thế nào là buồn ngủ. Và khi buồn ngủ sụp xuống là cũng tối vậy. Tại khi 3 ngày đó mình tu tích cực mà, mình không ngủ mà, sư cương quyết không ngủ à. Kêu mà đầu đà bậc thượng, sư ngay ra giữa phòng sư ngồi này. Sư dòm, sư đi, người ta không cho ra khỏi phòng, cho sư đi lén sư quay mấy phòng khác á. Cũng một nhóm mười mấy người đó. Ông đạo ngủ khó trời. Nhưng mà sau chuyện họ làm cái chuyện gì sư cũng thành vấn đề, sư chỉ muốn tập để sư coi thử là có phải như vậy không. Đó thì thiền cứ trong khi mà trình pháp mà trong 3-4 ngày cuối là vị thiền sư cứ hỏi có thấy tối không, có thấy tối không. Thì sư hỏi cái tối này nghĩa là sao? Bởi vì ngủ là cũng là tối mà. Khi mình buồn ngủ qua nó sụp xuống thì mình cũng thấy tối thui à. Thì sư mới nói với ngài, sư nói dạ con chưa có phân biệt được thế nào là tối của cái ngủ mà thế nào là tối của đạo và quả. Thì thiền sư chỉ nói đơn giản nếu vậy thì thôi thì sư tu đi sư sẽ biết. Đó là lý do tại sao mà có người cho rằng đạo tâm xuất hiện mọi sự sẽ ngưng hoàn toàn, tối đen như mực, không biết gì hết. Không phải như thế, hoàn toàn không. Trong kinh kể chuyện đức vua Tằng Bà Sa bị con trai là vua A Xà Thế giam vô ngục thất. Trong ngục thất vua thiền hành và đắc đạo quả trong khi đi. Sau đó ngài đi với quả tâm của một vị tu đạo hồ, cho nên không cảm thấy đói khát dù bị vua A Xà Thế là vua con nó bỏ đói. Biết thế A Xà Thế cho người vào cạo góc chân, hơ lửa, đau đớn quá nhà vua phải nằm yên để cho cơn đói hành hạ. Tuy nhiên tâm vua lúc bấy giờ rất yên ổn và ngài tịch trong cái tâm đó. Như vậy thì theo cái lời giải thích của ngài thiền sư này á, thì là khi mà đạo tâm khởi sanh, đây là các vị giải thích vậy thôi chứ còn mình không biết, bên kia thì nói mà khởi sanh là tắt tối thọ tối thùi. Còn vị này thì nói không phải như vậy, đạo tâm sẽ xuất hiện khi điều kiện nó đầy đủ, nhân đầy đủ thì quả trổ, và nó bất cứ lúc nào và vị đó sẽ gì đây hành thiền, sẽ tu tập bình thường thôi, đi đứng nằm ngồi, sẽ sinh hoạt, sẽ đi bát đi đồ giống như tất cả mọi người. Thưa sư, sư vừa mới nói rằng là nó chỉ một tâm. Một tâm là sao? Có phải là một sát na không? Không, trong một sát na có hàng ngàn, hàng tỷ tâm sanh khởi và biến mất. Như vậy tôi nói đạo tâm nó khởi sanh lên trong một tâm, tức là cái thời gian rất là ngắn ngủi. Nếu một sát na là một tỷ, hàng tỷ tâm, thì ví dụ cái này là một phần của một hàng ngàn tỷ tâm đó. Vì vậy đây là thời gian rất ngắn ngủi. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh với quý vị là chuyện người ta hay nói là khi đạo tâm khởi sanh, mọi sự sẽ ngưng lại, không biết gì hết, túi ôm. Và điều giả thích như vậy là sai lầm. Một vị đang ngồi thiền và đắc đạo quả thì không nói, nhưng khi vị ấy đang sinh hoạt thì không thể nào ngưng, vì đạo tâm chỉ có một tâm duy nhất, đến và đi cực kỳ nhanh. Nhanh như thế, nhưng đối với vị vừa nhập thánh lưu thì quá rõ ràng. Ngài hiểu đó là gì, cái gì đã xảy ra. Thì quý vị thấy một cái lời giả thích này nó hơi ngược một chút xíu cái chuyện lúc đầu. Tại vì lúc đầu thiền sư nói rằng đôi khi chính hành giả cũng không nhận ra vì quá nhanh. Đó là những cái điểm mà sư sẽ làm sáng tỏ với thiền sư trong khi mà sư gặp Ngài trong năm 2019. Vậy thì sư xin nhắc lại cho chúng con biết, vị ấy có chắc là mình đắc đạo quả không? Cái này nhanh như thế, tức là một cái thời gian cho một tâm sanh khởi và hoại diệt. Nhưng đối với một vị vừa nhập thánh lưu, tức là đắc đạo quả tu đạo huần, vị ấy, đối với vị ấy thì quá rõ ràng. Ngài hiểu rõ đó là gì và cái gì đang xảy ra. Thưa sư, sư lặp lại, vị ấy có biết chắc là mình vừa mới đắc đạo quả không? Tôi nghĩ là như vậy. Trong này có chữ nghĩ trong này nữa. Như vậy thì cái chuyện này nó chưa có chắc chắn. Vì đây là phẩm chất của ân đức pháp bảo Akaliko. Akaliko là đạo và quả đến tức thì. Đắc đạo là đắc quả không chờ ngày giờ. Khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Đó là cái hồng danh Akaliko đó. Như vậy chắc có lẽ là vị này biết, bởi vì thấy cái quả của cái sự thành tựu thánh nhân đó, nó có cái quả. Cái đạo thì có thể không thấy, nhưng mà cái quả thấy rất là rõ ràng. Việc thấy quả, do đó hiểu rằng là mình đã chứng đắc. Dạ thưa Ngài, vị này đã tu tập rất công phu. Nói là cái vị mà tu đạo huần á, vị này đã tu tập rất công phu nhiều năm tháng, nên khi sắp sửa đạt được đạo quả, vị ấy biết rõ, và khi tới được rồi Ngài cũng nhận ra. Nói thấy có đúng không? Đọc lại câu hỏi này. Vị này, cái vị mà đắc đạo quả đó, là vị này đã tu tập rất công phu nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời, nhiều kiếp, và khi mà Ngài sắp đắc đạo quả đó thì Ngài cũng hiểu rất là rõ. Tại vì có nhiều lần ở thiền sư này nói là mình không ở biển, nhưng mà mình đi chơi, mình đi thăm vùng bờ biển đó. Thì khi mà mình cần tới nơi bờ biển đó, mình cảm nhận điều đó. Ví dụ như mình thấy những cái hồ nước mặn, hoặc giả là mình nghe không khí nó có cái sự thay đổi trong không khí đó, mùi nước biển, mùi nước mặn rồi vậy đó, hoặc giả mình thấy mấy cái ruộng cát ở xung quanh hay là những cái đầm nước mặn, thì đây là những dấu hiệu cho thấy là mình sắp sửa tới biển. Vị này đã tu tập rất công phu nhiều năm nhiều tháng, nên khi Ngài sắp đạt được đạo quả rồi, vị ấy biết rất rõ, và khi tới được nơi rồi đến Ngài cũng nhận ra. Nói như vậy đúng không? Trả lời, khi phẩm chất của tâm trong sạch gần như một vị thánh nhân nên mới đắc đạo quả. Khi tâm còn quá ô nhiễm thì đâu có dễ gì tới gần được. Vì vậy tu tập là thanh tịnh hóa tâm, giúp tâm trong sạch, bớt phiền não, ít phiền não. Khi thật sự gần trong sạch rồi thì chỉ còn một chút xíu nữa thôi là nhập vào vòng thánh. Đây là quá trình của một công phu tu tập, chứ đạo quả không phải đùng một cái trên trời rớt xuống cho hành giả đâu. Cái này là rất là nhiều vị hỏi với thiền sư vậy đó. Mình cứ tu tập đều đặn đi, đùng cái đạo quả tới, tức là trên trời nó rớt xuống, mà rớt xuống một cách thiền định, thiền sư nó không phải đâu. Khi một vị mà đã tu tập nhiều năm nhiều tháng công phu tu luyện rồi, thì khi mà tới gần các vị đó biết, và khi mà đắc đạo quả thì như trong này nói là có thể biết được, vì thấy cái quả thì biết là mình đã chứng đắc. Hồi trước tôi cũng như bao nhiêu người, tức là thiền sư nói đó, cá nhân tôi đó, hồi trước tôi cũng như bao nhiêu người tin rằng cứ tu tập tích cực đi, tu cho đều đặn đi, thình lình đạo quả sẽ tới. Không bao giờ có chuyện này, là không bao giờ có cái chuyện thình lình đâu. Giống như một người mà đi thăm biển vậy đó, cái vị này đi xa biển thì không thấy gì hết trơn, nhưng mà đi tới gần thì cảm nhận sắp sửa tới biển rồi. Khi tâm của bạn còn quá nhiều phiền não, khoan nói chuyện đạo và quả nữa. Hãy kiểm tra tâm tham và sân của mình. Thô có, vị thế có, nhiều có, ít có, phiền não có vơi bớt chút nào không? Trong cái quá trình tu tập của mình, mình tu rồi bao nhiêu năm rồi mà sao thấy phiền não quá, tham sân si còn quá nhiều. Thì điều này có nó đừng khoan nói chuyện đạo quả đã. Bởi vì như thiền sư nói, khi thật sự tu tập là thanh tịnh hóa tâm, thì giúp tâm trong sạch bớt phiền não, càng lúc càng não càng ít. Khi thật sự gần trong sạch rồi thì chỉ còn một chút xíu nữa thôi là nhập vào thánh. Như vậy là một cái vị mà đã gọi là thánh nhân đó, thì vị ấy biết rằng là cái tâm mình rất là trong sạch, phiền não tham sân si nó đã vơi bớt rồi và rất là nhiều. Do đó, để kiểm chứng rằng cái sự tu tập của bạn có tiến bộ hay không, tôi yêu cầu bạn hãy kiểm tra tham và sân của mình còn nhiều hay ít, phiền não có vơi bớt chút nào không trước khi bạn nói chuyện đạo và quả. Và đây là cái thước đo của sự tiến bộ. Đừng nghĩ rằng sát na định là tâm thường, vì chỉ có một sát na, quá nhanh. Trong thực tế, tâm định này đã được bồi đắp, huân tập trong một thời gian tu tập rất lâu. Khi được huân tập đầy đủ, nó trở nên mạnh và trở nên trong sạch. Thân với niệm và tuệ mạnh, thêm với niệm và tuệ mạnh nên có khả năng đưa đến đạo quả. Và đây là một cái quy luật tự nhiên. Khi niệm định tuệ chưa đủ trớn, đủ mạnh, đủ trong sạch thì khoan nói chuyện giác ngộ đã. Như vậy thì thiền sư nói rằng là mình muốn nói về đạo và quả, mình nghĩ rằng là mình đã thành thánh nhân chưa, thì cứ kiểm tra qua thử phiền não trong tâm mình nó còn nhiều hay ít. Thô nó có thể nó hết rồi, nhưng mà vi tế mình có thấy không, và nó có bớt được phần nào không? Rồi khi niệm định tuệ mà chưa đủ trớn, chưa đủ mạnh á, thì cũng không có thể nào giác ngộ được. Khi nói về trớn, tức là nói về tứ niệm xứ hùng mạnh, tiếng Pali gọi là ba lá vipassana. Sự hùng mạnh có được nhờ trớn của niệm định tuệ, tức là mình cứ tu tập hoài, có niệm có định trí tuệ phát sanh, niệm định tuệ phát sanh, nó cứ bồi dưỡng, nó cứ liên tục với nhiều như vậy đó, thì cái tâm trở nên trong sạch thanh tịnh. Tâm không suy nghĩ tôi thành thiền, tôi tu tập, thiền tập tự động xảy ra một cách tự nhiên, chánh niệm tự động có mặt, và sát na định cũng rất là mạnh. Như vậy thì muốn cho cái thiền vipassana mà trở thành là, tức là thiền tứ niệm xứ mà trở thành tứ niệm xứ mà tứ niệm xứ hùng mạnh ba lá vipassana, thì trong này thiền sư nói là cái sự tu tập mình nó phải liên tục hoài, nên cái chánh niệm mình nó phải có trớn. Và khi mà nó có trớn rồi thì thiền sư nói rằng là gì đây, nhanh như thế, nhưng đối với vị vừa nhập thánh lưu, đâu là đây, sự hùng mạnh có được nhờ trớn của niệm định tuệ, tâm trở nên trong sạch thanh tịnh. Tâm không bao giờ suy nghĩ tôi hành thiền, tôi tu tập, sự thiền tập tự động xảy ra một cách tự nhiên. Và sau đó thì thiền sư lấy một vài cái ví dụ liên quan tới thầy, ông kể cho mình nghe là thế nào là cái sự chánh niệm nó được liên tục và nó tự động nó tu lấy à, cho mình không có gọi là tôi thiền. Vì ấy hiểu rất rõ là không phải tôi hành thiền, không phải tôi tu tập, thiền tập tự động xảy ra một cách tự nhiên, chánh niệm tự động có mặt, và sát na định cũng rất là mạnh. Lúc bây giờ hành giả muốn ngừng sự tu tập cũng không được, vì trớn lúc bây giờ đã mạnh quá rồi. Hiện tại bây giờ đó, mình muốn có chánh niệm thì mình phải cố gắng, chánh niệm nó mất mình làm lại, chánh niệm mình mất mình làm lại, mình phải làm hoài như vậy. Nhưng mà khi mà chánh niệm mà có trớn rồi, theo ngài thiền sư này giải thích là mình không muốn nó cũng tiếp tục tu, đi đứng nằm ngồi ăn ngủ làm cái gì sinh hoạt gì tâm luôn luôn có duy trì chánh niệm, mà bây giờ muốn ngưng cũng được nữa. Nếu hành thiền mà tâm suy nghĩ tôi đang thiền, tôi đang tu, thì trí tuệ của vị ấy chưa đủ mạnh. Khi hành giả nhận ra không có ai đang hành thiền cả, thiền tập tự động xảy ra, lúc đó ý niệm vô ngã khởi lên rất mạnh, trí tuệ bây giờ cũng rất sâu sắc. Sự tu tập tự động xảy ra, không có ai tu cả. Cá nhân tôi mỗi lần có sự hiểu biết sanh lên, lúc ấy tôi đâu có hành thiền, tôi không nghĩ là mình đang hành thiền, bởi vì những lúc đó tôi đang sinh hoạt bình thường, như tôi đang đi bộ, đang ăn uống, tắm rửa, và đùng một cái trí tuệ khởi lên. Đây là thiền sư chỉ nói những cái tuệ giác thường thường thôi đó. Thì ông nói rằng là cái sự chánh niệm của tôi nó được duy trì một cách liên tục, vì vậy tự nhiên tôi hiểu à. trí tuệ nó khởi sanh, tôi hiểu một cách rất là rõ ràng. Ví dụ, một lần tôi thấy rất là nhức đầu, mệt mỏi vì sử dụng máy vi tính truy cập mạng khá lâu. Ngày xưa này cũng có cái thói quen là ưa truy cập mạng lắm, nên Facebook rồi vậy đó. Tôi quyết định đi tắm. Khi nước mát dội lên người và là tức thì cảm nghe mát mẻ dễ chịu ngay. Đang mệt mỏi, đang bị căng thẳng khó chịu, đùng một cái kinh nghiệm chuyển qua mát mẻ, thoải mái, dễ chịu. Và rất rõ ràng, tâm tôi thấy tâm này không có ai cả, chỉ là sự thay đổi của tâm và cảm giác đang chuyển đổi hay các pháp tự nhiên đang vận hành. Lúc bây giờ tôi đâu có hành thiền, bởi vì tôi đang tắm mà. Chánh niệm đang có mặt, cho nên tôi thấy luôn cả diễn trình đang xảy ra. Từ căng thẳng chuyển sang thoải mái, từ mệt mỏi sang thư giãn, từ dễ chịu, nóng sang mát mẻ. Có ai đâu, tứ đại đang vận hành một cách tự nhiên và tôi duy trì chánh niệm và thấy chúng. Thì ông nói là cái sự tu tập nó thường trực như vậy. Hoặc giả là thiền sư nói rằng là ở cái chuyện này sẽ có đọc cho quý vị nghe rồi, là ông nói một lần lên máy bay, đi cái chuyến bay đi từ thành phố Yangon mà đi Mandalay, thì người ta dọn một món đồ ăn Mỹ, trong đó có một cái phần đồ ăn nó có cái mùi nó rất là nặng. Thì thiền sư mở cái nắp hộp ra để mà lấy cái phần đồ ăn ra để mà ăn, thì cái mùi nó bay ra. Đó thì ông hiểu tức thì rằng là từ trước giờ cái mùi không có, bây giờ cái mùi nó xuất hiện, tâm hay biết xuất hiện, tâm hay biết đối tượng, tâm hay biết đối tượng, nó tiếp tục nó làm việc hoài như vậy. Và thiền sư nói, tôi đâu có hành thiền, vì tôi đang ăn mà tôi ngồi trên máy bay mà. Thì đó là cái điều mà thiền sư này nói rằng là tôi khẩn khoản yêu cầu các vị hành giả nhớ ráng tu tập cho liên tục để mà cái chánh niệm của mình cho nó có trớn. Khi mà nó trớn rồi là nó tự động nó tu lấy. Lúc đó là mình khỏe, mình không cần tu, nó vẫn tu như thường. Đó là lý do tại sao mà hành giả nó cứ việc tu hòa và tiếp tục tu như vậy. Nó trớn nó mạnh rồi, nó qua cái gọi là Vipassana, tức là thiền tứ niệm xứ hùng mạnh. Đó, thì nó sẽ đi tới đạo và quả đó. Và tại vì bây giờ cái sự tu tập nó liên tục quá rồi, chẳng phải như giống như bây giờ mình, chúng mình tu đây, mình tu rồi mình bỏ. Lúc bây giờ không tu nó vẫn tiếp tục tu, thiền tông nó coi là thắng tay vô chợ đó. Đi rất là thoải mái, nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà trong đó người ta chánh niệm, ta tu trọng đó. Như vậy chánh niệm đang có mặt một cách tự nhiên và biết cái gì đang xảy ra, cho nên trí tuệ sanh lên. Bây giờ trong cả nhiều trường hợp tôi chẳng có một cái ý niệm gì là tôi đang thiền hết. Tôi đang ăn uống, tôi đang sinh hoạt, tôi đang đi máy bay, hoặc giả tôi đang tắm rửa, tôi đâu có hành thiền đâu. Theo cái nghĩa thông thường là tôi không có lên trên chánh niệm tôi ngồi. Nhưng mà tôi thấy nguyên cái diễn trình nó xảy ra, trí tuệ có mặt, tôi thấy rất là rõ điều đó. Và cái này là thiền sư nói rằng là cái này là gọi là ba la vipassana, tức là thiền tứ niệm xứ hùng mạnh đó. Thưa sư, chánh niệm luôn luôn có mặt trong tâm thiền sư một cách tự nhiên, nói như vậy đúng không? Tức là chánh niệm luôn luôn có mặt trong tâm của ngài. Tại vì ngài nói ngài không tập, nhưng mà chánh niệm vẫn có. Không phải luôn luôn có mặt. Trước đó tôi đang sử dụng, như trong trường hợp tôi nói ví dụ là tôi đang sử dụng máy vi tính vậy đó, thì cái tâm của tôi đâu có chút chánh niệm nào. Đúng ra là tâm lúc sử dụng máy vi tính đầy cả tâm si, cho nên tâm tôi mới căng thẳng. Như vậy là tôi không có chánh niệm lúc đó, thì tôi ham qua vi tính, tôi ham lên mạng, tôi truy cập mạng, do đó tôi không có chánh niệm. Vì vậy đầu óc tôi rất là căng thẳng, thì tâm si nó có mặt mà rất mạnh. Nhưng sinh hoạt thay đổi, tức là tôi không làm nữa, đối tượng thay đổi, tâm thay đổi theo, và chánh niệm tự động xuất hiện trở lại một cách thật tự nhiên. Khi không làm chuyện xấu, không làm chuyện bất thiện, chuyện tốt, tức là thiện nghiệp có dịp sanh lên. Khi phiền não đang vận hành thì trí tuệ biến mất, khi phiền não hết thiện pháp xuất hiện. Và một cái người mà tu tập mà có trớn là nói như vậy. Khi mình ham chơi, mình không tập, thì tự nhiên phiền não nó tới. Nhưng mà khi mà đổi đối tượng, mình trở lại, mình chánh niệm trở lại, thì các thiện pháp nó khởi sanh. Thưa thầy, thầy nói như vậy có nghĩa là thiện pháp có mặt nhờ đã làm, đã tập từ trước, phải vậy không? Vâng, tôi cũng đã tập rất là nhiều năm và khá lâu rồi. Vì vậy cái chánh niệm là tôi tập nó có, đã có trớn rồi. Nhưng mà đôi khi tôi ham chơi, tôi không chánh niệm, đó thì phiền não nó lên. Rồi đến khi mà tôi quay trở lại, tôi duy trì thì chánh niệm nó trở lại. Thưa sư, con muốn trở lại trường hợp của vua Tần Bà Sa, vị này học thiền ở đâu và với ai mà đắc đạo quả khi bị giam, bị vua con giam ở trong ngục thất? Trả lời, trong kinh nói sao tôi chỉ lặp lại vậy thôi chứ không rõ, nhưng chúng ta phải nhớ là Bình Sa Vương tức là vị vua mà bị vua con là A Xà Thế giết đó. Biết Phật từ lúc ngài còn là đạo sĩ, vừa mới từ giả hoàng cung vào rừng xuất gia tầm đạo, thì cái này đọc sự tích Phật quý vị biết. Và lúc Bồ Tát mà từ giả hoàng cung để mà đi tu đó, thì đi qua bên quốc độ của vua Bình Sa Vương, thì vua Bình Sa Vương là thuyết phục Đức Bồ Tát trở lại ngôi báu. Nếu như mà ngài không muốn bên đó thì ngài qua đây tôi nhường ngôi cho ngài. Thì Đức Phật lúc bây giờ Bồ Tát tâm đạo rất là mạnh, đâu có muốn gì được, đâu phải để về nữa. Đó thì vua Bình Sa Vương mới yêu cầu, nếu như một ngày nào đó mà ngài đắc đạo quả thì xin mời ngài lại ghé lại cái gì để quốc độ của chúng tôi. Đó, thì Đức Phật nhậm lời. Vì vậy sau khi mà ngài thành Phật rồi đó, ngài trở lại thăm vua Bình Sa Vương rất là nhiều lần. Vua thỉnh cầu Bồ Tát ghé quốc vương của mình nếu ngài thành Phật. Sau khi thành Phật, Đức Thế Tôn ghé nhiều lần và có lẽ vua học thiền từ Đức Phật. Lúc bị ở tù không có gì làm, Đức vua tập thiền ngày đêm cho nên mới là đắc đạo quả. Thứ bảy, thiền sư tập như vậy làm sao đắc được 16 tầng tuệ minh sát, là nói là tập trong một quách, trong một thù á. Tiếp tục tập không gián đoạn, hành giả sẽ tự hiểu lấy. Làm sao mà một người mà học thiền có một hai lần với Đức Phật, rồi đi bị vô giam ở trong ngục, đói khát ở trong đó vậy, vì con nó không cho ăn, rồi đau đớn bệnh hoạn rất là dữ, rồi làm sao mà đắc đạo quả được. Thì thiền sư này nói rằng tiếp tục tu tập không gián đoạn đi. Quý vị đặt câu hỏi với tôi, hãy tiếp tục tu tập không gián đoạn đi, bạn sẽ tự hiểu lấy, cho tôi không muốn nói. Muốn đạt các tuệ giác của thiền minh sát, hành giả phải kiên trì nỗ lực không ngừng, và tùy theo sự hiểu biết mà hành giả có được tuệ minh sát để tăng thêm. Ví dụ khi tập liên tục, hành giả đạt được tuệ đầu tiên là tuệ số 1, rồi sau đó tuệ số 2, rồi trở lại số 1, số 2, để rồi số 3 sanh lên, rồi số 2, số 1, số 2, số 3, cứ tiếp tục hoài như vậy. Thực sự này có một cái bài pháp năm 2015 nói về các điều vấn tuệ giác. Thì thiền sư này nói rằng là cái tuệ giác đó, người ta thường hiểu là mình học tuệ giác có nhiều tầng, 1, 2, 3, 4, 16 tầng tuệ. Đó. Thì người ta nghĩ rằng là tu tuệ giác thứ nhất, rồi lên thứ hai, lên thứ ba, lên thứ tư, giống mình lớp học vậy đó. Mà thiền sư nói không phải. Ví dụ bây giờ mình đắc cái tuệ giác đây là một, có thì giờ sẽ đọc bài này, nhưng mà ngày mai là ngày cuối cùng rồi thì chắc có lẽ không biết là lúc nào. Hy vọng là trong cái mùa an cư, là ví dụ như bây giờ đó mình đắc cái tuệ đầu tiên là tuệ phân biệt danh sắc đó, là tập tập rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều, tự nhiên mình được cái này, mình hiểu cái này, thế nào là danh sắc mình hiểu rất là rõ à. Rồi bây giờ đó muốn cho cái được tuệ thứ nhất mà tạo điều kiện cho tuệ thứ hai nó khởi sanh, tập tới tập lưu hoài thì cái thứ hai nó khởi sanh. Khi mà cái thứ hai khởi sanh rồi đó, phải tập cái thứ hai và cái thứ nhất trở lại hết cả hai cái. Chứ không phải là cái thứ hai lên thì mình chỉ cập cái thứ hai thôi, mình bỏ cái số 1 không, trở lui lại số 1, số 2. Ông nói nè, ví dụ khi tập liên tục, hành giả đạt được tuệ phân biệt danh sách, tức là tuệ số 1. Rồi sau đó nhờ tu tập liên tục, không ngừng nghỉ, tuệ số 1 nó tạo điều kiện cho tuệ số 2 nó khởi sanh. Bây giờ hành giả sẽ tập trở lại 1 và 2, 1 và 2, 1 và 2, 1 và 2. Tập hoài để tạo điều kiện cho 3 khởi sanh. Tuệ thứ ba nó khởi sanh, lúc bây giờ hành giả sẽ tập 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tập tới. Cho đến khi nào số 4 nó khởi sanh. Nhưng mà rồi trong khi chờ đợi, mà cơm áo gạo tiền, lo vợ, lo con, lo nhà, lo cửa, lo chùa, lo chuyện, lo Phật tử, rồi nó tuột xuống zero bắt đầu tới lại. Thì cái tuệ giác thôi, khoan nói chuyện đạo và quả, nó đã khó khăn như vậy. Tu tập nó rất khó khăn rồi mà cái sự chứng đắc cũng rất là cực nữa, mà giữ nó cũng rất là khó nữa. Hãy lơ mơ mà bỏ không có tập, duy trì chánh niệm cho liên tục là nó tụ. Chúng ta cần hiểu tuệ giác không đi lên theo thứ tự 1, 2, 3, mà phải trở tới, trở lui, rất là nhiều lần. Một đôi khi không tu tập liên tục, không biết cách duy trì, dù đã ở tuệ giác rất cao rồi, nó vẫn tuột xuống zero và phải bắt đầu trở lại. Nhưng nếu trí tuệ thật hùng mạnh, có thể đắc một lèo từ số 1 tới 16 trong tích tắc. Cái này được gọi là ba lá vipassana, tức là tứ niệm xứ hùng mạnh đó. Ngài Đại Đức Ananda đắc được ba thánh quả trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Ngài chỉ nghiêng mình nằm, chưa có đụng gối nữa, thì Ngài đắc đạo quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Đắc từ Tư Đà Hồn, đắc từ A Na Hàm, từ Tư Đà Hàm cho tới A La Hán. Tốc lực của tâm rất mạnh, nếu trí tuệ hùng mạnh sẽ đạt được tới đích trong một thời gian rất ngắn. Hình ảnh người ta cho là tương tự như một cái tên lửa được bắn lên không gian. Một tên lửa muốn ra khỏi bầu khí quyển phải có một sức tống rất mạnh để chống lại hấp lực của trái đất. Tên lửa là cái hỏa tiễn đó quý vị. Khi mà nó bắn ra khỏi trái đất thì cái sức mạnh của nó từ dưới này mà tống lên nó rất là mạnh để nó vượt qua cái hấp lực của trái đất, hấp lực trái đất mà nó hút vô trở lại. Thì hỏa tiễn thật mạnh, cực kỳ mạnh để nó đưa hỏa tiễn ra khỏi cái quỹ đạo của trái đất. Hễ sức tống còn yếu thì dù có lên cao bao nhiêu, dù đã sắp sửa ra khỏi khí quyển của trái đất rồi, nó vẫn tuột xuống như thường. Tại vì hấp lực trái đất nó cứ kéo mình hoài mà, thì yếu một cái là nó lôi xuống à. Vì vậy cái sức mạnh nó cứ tống lên hoài, tống cho thật mạnh một cái ao để mà ra khỏi cái hấp lực của trái đất. Hễ sức tống còn yếu thì dù có lên cao bao nhiêu, nó mà chưa thoát khỏi hấp lực cũng rớt xuống đất trở lại để bắt đầu lại zero. Không có cái chuyện là hỏa tiễn hay tên lửa bay lừng chừng lên trên trời đứng đó rồi chờ bữa nào bay tiếp, rồi chờ tới giờ bay tiếp nữa. Không, không có cái chuyện đó. Như vậy tuệ giác cũng vậy, tuệ giác là nó phải tập tới tập lui, tập lui tập tới rất là nhiều, và khi mà đủ mạnh nó vù một cái đạo và quả. Vì vậy khi tập thiền tứ niệm xứ, có một số hành giả trở tới trở lưu hoài trong các tuệ giác đầu 1, 2, 3 vì chưa đủ mạnh để lên cao hơn. Một đôi khi còn trở lại số 0 nữa, và cái chuyện này cái chuyện bình thường, là tại vì hành giả nó không có một cái sự sức tu tấm tinh tấn tu tập cho liên tục, vì công ăn việc làm, vì cơm áo gạo tiền, vì chuyện này chuyện kia, vì chuyện Phật sự bất cứ chuyện gì hay làm cho mình giải đãi trong vấn đề tu tập thì là không được liên tục thì nó tuột. Một đôi khi còn trở lại số 0 vì phiền não tham sân si xuất hiện, trí tuệ không đủ mạnh để duy trì tuệ giác. Tuy nhiên, một khi đã kinh nghiệm một tuệ giác nào rồi và bị mất thì sự kinh nghiệm trở lại tương đối dễ hơn lần đầu tiên, vì hành giả đã quen đường đi rồi. Đó, thiền sư còn nói một câu an ủi, nghĩa là khi mà bạn tập tới được một cái đoạn nào đó rồi, đó là vì công ăn việc làm, là vì câu chuyện Phật sự, là vì cái chuyện này chuyện kia mà bạn không tiếp tục tu tập được đó, thì bạn tuột xuống zero, nhưng mà khi mà trở lui lại nhanh hơn người ta là vì bạn đã một lần kinh nghiệm rồi. Thưa sư, con thấy đạt được tuệ giác thì khó mà mất thì sao quá dễ? Đó, đúng rồi, vì vậy nỗ lực của chúng ta là không bao giờ là đủ cả. Không, cái sự tinh tấn của mình nó phải liên tục hoàn. Cứ một cái người mà tập thiền này, thằng sư này nói giống như là người chạy marathon đó quý vị. Không chạy nhanh, không chạy hết sức của mình, nhưng mà phải chạy hoài, chạy liên tục. Đừng có ngừng lại, đừng có đứng lại. Mà đứng lại thì là nó mất sức, chạy trở lại không được nữa. Quý vị nào có chạy marathon biết. Đó, trong một nó cho mình khoảng chừng 20-30 cây số, mình chỉ cần đứng lại một lần mình uống nước rồi là chết, đi trở lại không được nữa. Đó thì là phải chạy tiếp tục hoài. Cái người mà khôn á chứ chạy đều đặn, khi mà khởi đầu á đừng đi quá nhanh, đừng có ham mà chạy cho nhanh hơn người ta, rồi cứ dịp tiếp tục đi vậy cho tới khi mà tới đích luôn. Vì vậy nỗ lực của chúng ta trong cái sự tu tập không bao giờ đủ cả. Đức Phật lấy hình ảnh của mồi lửa bằng đá, phải cọ sát hoài cho tới lúc nào thật nóng, đủ nóng để nẹt lửa. Đá đã nóng nhưng chưa đủ sức mà ngưng lại thì bao nhiêu công sức bỏ biển vì đã nguội ngay. Tuệ giác tứ niệm xứ cũng tương tự như thế. Phật giả là mình nói là nấu nước á, nấu nước chưa sôi là mình tắt. Tắt thì bắt đầu trở lại, nấu lại nữa, lại tắt nữa rồi bắt đầu trở lại. Dạ thưa sư, có người nói sát na định có thể đưa tới cận hành hay an chỉ định, tức là hai cái loại định của thiền tứ niệm, của thiền định á, theo ý ngài nó vậy có đúng không? Tức là sát na định, tu sát na định, có sát na định rồi sẽ đưa tới mà cận định và an chỉ định. Không, hai loại định sau này mà hành giả vừa nói, tức là cận và an chỉ, là định do sự thực tập thiền samatha, tức là thiền định chú tâm vào một đề mục duy nhất. Sát na định trái lại đến từ sự quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Đó là lý do tại sao mà khi quý vị ngồi, mà sư thường khuyên là quý vị nhớ mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng là vậy đó. Tại vì nếu mà mình chỉ giữ một đối tượng mà mình chú tâm vào đó nữa thì cái sự thực tâm mình nó có khuynh hướng đi qua thiền samatha, thì thiền định. Sát na định là hai loại định kia, tức là cận và an chỉ, có bản chất hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên từ cận định, an chỉ định có thể xuống tới sát na định, có thể bạn có tập và có sát na định được. Thưa sư, sư thường nói chánh định trong bát chánh đạo là định của thiền samatha hay thiền tứ niệm xứ. Thưa sư, chánh định trong bát chánh đạo có chánh định, thì cái định này là của thiền nào, của thiền samatha hay thiền tứ niệm xứ? Trả lời, trong sách nói chánh định áp dụng cho cả hai chỉ và quán. Kinh nói khi đắc được các thiền thường jhana cũng gọi là chánh định, jhana samadhi, và Samma Samadhi. Nhưng cá nhân tôi thì thích định của thiền Vipassana, tức là thiền tứ niệm xứ hơn, vì trong này có trí tuệ nhiều hơn. Nhờ có trí tuệ nên tâm càng lúc càng được thanh lọc, tâm càng lúc càng quân bình. Muốn được định thiền Samatha, hành giả phải muốn một cái gì đó, như muốn tự tướng xuất hiện thường hơn, mong đợi một cái gì đó, và đây là tâm phạt. Ở trong thiền tứ niệm thiền Samatha đó, thì mình tập thiền đó, thì ví dụ chẳng hạn như mình muốn thấy ánh sáng, trong này nó có cái muốn ở trong đó. Đôi khi hành giả, thiền sư tổng hóa hành giả đó có thấy ánh sáng không? À, có thấy ánh sáng rồi bắt đầu mới tiếp tục cho trình pháp tiếp nữa. Thì hành giả rất là thích ngồi thiền và có được ánh sáng. Thì ông thiền sư nói cái này là cái muốn ở trong này, muốn tự tướng xuất hiện thường hơn, muốn có ánh sáng, muốn cái gì đó, mong đợi một cái gì đó, và đây là tâm thàm. Tôi thấy nhiều hành giả tập thiền định 15-20 năm, khi tập trở lại thiền tứ niệm xứ với sát na định, vị này không có ưa, tâm muốn chú vào một đối tượng, tâm yên, tâm an lạc, muốn hưởng sự yên tĩnh an lạc này. Tâm không muốn quan sát nhiều đối tượng, chỉ muốn chú tâm vào một đề mục, và đây là tâm dính mắc. Tâm có thói quen quan sát một đề mục nên không muốn bỏ. Ví dụ như người nào chỉ ở trong một đề mục hay thở rồi đó, và tập hoài như vậy thì nó tống có tâm dính mắc ở trong đó. Và mình nếu mà không có cái đề mục hay thở mình không tập được. Hoặc giả là bắt quan sát nhiều đề mục thì vị này không có thích, chỉ muốn có một đề mục thôi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chú vào một đối tượng tâm yên, tâm an lạc, vị này rất là thích cái sự an lạc này, muốn hưởng. Và tâm không muốn quan sát nhiều đối tượng, chỉ muốn chú tâm vào một đề mục. Và đây là một cái dạng của tâm dính mắc. Đây là bản chất tự nhiên của tâm. Khi tâm chỉ để ý vào một đối tượng trong một thời gian lâu, không có trí tuệ, thì bắt buộc tâm tham, tâm sân là phiền não nó khởi sanh mà thôi. Thưa sư, thiền định cũng làm tăng trưởng bản ngã phải không? Đúng vậy, không có trí tuệ cứ nghĩ là tôi thiền, tôi tu mà thôi. Như vậy là theo vị này nói rằng là mình tập thiền định có chừng mình có tâm tham. Tâm tham là mình muốn chứng đắc một cái gì đó, mình muốn có ánh sáng chẳng hạn, anh muốn đạt được các tầng thiền. Rồi thiền định nó làm cho tăng trưởng bản ngã, bởi vì mình không có trí tuệ, do đó tôi ta nó chen vô, tôi tu, tôi thiền, vân vân và vân vân. Thì sẵn đây nói chuyện là mình tu tập một thời gian để mình thấy là không có ai tu cả. Cái sự tu tập nó vận hành một cách tự nhiên à. Do nhờ mình duy trì chánh niệm liên tục thì tự nhiên trí tuệ nó phát sanh, rồi mình thấy nguyên cái diễn trình. Thì có một lần thiền sư này hỏi hành giả đó, bên nam cũng như bên nữ, trong khi mà thời gian mà sư đi qua bên đó sư giúp cho bà con tu tập phòng dịch đó, thì nghe một lần năm 2009 thì phải, 2009-2010 thì nó mới hiểu. Ông hỏi một câu làm tất cả mọi người đều sốc cả. Ông hỏi, tôi hỏi quý vị, thiền sinh nam cũng như nữ, bây giờ giả dụ rằng có một lúc nào đó quý vị lên trên thiền đường, quý vị ngồi thiền. Thì khi quý vị lên, quý vị thấy một cái cô gái ngồi trên đó đang thiền mà ở chuồng, quý vị tính sao? Thì tùy theo bên nam trả lời, bên nữ trả lời. Bên nam thì nói, trời đất ơi, thôi mà tôi thấy bà ngồi đó chắc tôi chạy quá, tại vì tâm ái lên. Có người thì bên nữ, bên nam trả lời sao sư cũng nhớ rõ, mà chỉ có nhớ một câu đó. Còn có một sư thì cũng cao hạ rồi, khi mà thiền sư hỏi, ông nói, chết cha, ai mà đi lên trên thiền đường mà ở chuồng, tội với Phật chết. Rồi có một sư cô nói, gớm không, lên trên thiền đường mà ở chuồng, giờ giấy muốn chết rồi cái nọ. Bên nữ là toàn nói mà kêu bằng là tiêu cực không à, giờ giấy nhấp nhúa, nhỏ này chắc nó tu đạo lõa thể rồi kéo cổ nó xuống vân vân. Cái cuối cùng cái thiền sư mới trả lời cái câu hỏi đó là nếu mà khi mình tập thiền á và mình có trí tuệ á, thì mình thấy một người ngồi thiền, mình không thấy ai đang ngồi thiền hết, mà mình thấy thiền tập đang có mặt. Đó là cái nằm đó sư không hiểu. Thiền, chỉ có thiền tập đang có mặt thôi, không có một người nào đang thiền ở chuồng, là mặc áo, là bất cứ cái gì. Chỉ thấy thiền tập đang có mặt, là không ai thiền hết. Đó, thì sẵn đây sư nói cho quý vị thấy là lúc đó là ông nói sư không hiểu. Không hiểu gì hết. Tại sao mà mình chỉ thấy thiền không? Thiền không là cái gì? Mình thấy là mình thấy biết nam biết nữ ở chuồng, là mặc áo cho sao gọi là thiền không là sao? Nhưng mà cái ý là như vậy đó. Tức là dưới cái tâm của một người có một trí tuệ thì nhìn cái vấn đề là nó khác với những người bình thường. Dạ thưa thiền sư, trong một sát na định chúng ta có thể chánh niệm bao nhiêu đối tượng? Nhiều lắm không đếm được. Hành giả kinh nghiệm nguyên cả diễn trình xảy ra rất nhanh. Hành giả thấy biết rõ nhưng không đếm nổi. Thấy được điều này là nhờ có trí tuệ. Trí tuệ giúp mình hiểu được điều này, chứ bạn không nghĩ bàn hay suy luận gì hết. Ở trong thiền tập là bạn duy trì chánh niệm để trí tuệ phát sanh, để trí tuệ sẽ hiểu cho mình, chứ còn mình nghĩ mình bàn không tới đâu. Bởi vì những cái này nó đi quá cái ngôn từ của cái ngôn ngữ thông thường. Thấy được điều này tức là thấy rất là nhiều tâm, thấy tất cả những diễn trình nó xảy ra rất là nhanh và trong một thời gian rất là ngắn ngủi. Thấy được điều này là nhờ có trí tuệ, trí tuệ giúp mình hiểu được điều này, chứ không nghĩ, không bàn hay không suy luận. Và một cái câu hỏi cuối cùng liên quan tới sắc na định. Thưa thượng sư, khi ngài nói duy trì chánh niệm ghi nhận một đối tượng tâm có sự bình ổn, sự ổn định này giúp tâm nhận ra đối tượng và được gọi là sắc na định, dù sự ổn định này rất ngắn, đúng không? Đúng rồi, không có sắc na định thì tâm không thể nào biết đối tượng được. Như vậy thì khi người ta duy trì chánh niệm, một vị hành giả duy trì chánh niệm là có định rồi, đúng thế không? Đúng. Như vậy thì mỗi khi mà quý vị ngồi thiền mà quý vị có duy trì chánh niệm, quý vị nhận ra được đối tượng thì trong đó là có định tâm rồi đấy. Mà cái này gọi là sắc na định. Và đối tượng của quý vị nó thay đổi liên tục, nó không có ở trong một đối tượng lâu. Và trường hợp như vậy thì không có sát na định thì tâm không thể nào biết đối tượng. Đó, thiền sư trả lời. Như vậy hễ có chánh niệm là có định. Vâng, đúng thế. Một chỗ khác thiền sư có nói là chánh niệm với trí tuệ đi kèm sẽ có định. Chánh niệm mà có trí tuệ sẽ có định. Còn bây giờ nói rằng là chỉ cần có chánh niệm thôi thôi là trong này có định. Vâng, định của thiền minh sát do sự có mặt của trí tuệ chứ không do sự chú tâm. Định phát sinh từ sự chú tâm là định của thiền Samatha, định của thiền Vipassana đến nhờ có chánh kiến, có trí tuệ đó. Mà dù cái này là văn tuệ cũng được nữa, tức là mình hiểu nó là một hiện tượng tự nhiên rồi mình có thể quan sát. Như vậy định này, tức là định mà có trí tuệ đó, còn gọi là xác định được không? Được chứ, vì định của thiền tứ niệm xứ có thể biết được nhiều đối tượng. Như vậy chánh niệm không thôi cũng có định và gọi là sát na định. Chánh niệm với trí tuệ đi kèm cũng có định, và cái thứ hai này cũng gọi là sát na định. Đúng vậy không? Không phải lúc nào có niệm cũng trí tuệ cũng có mặt. Nhưng nếu trong khả năng mình, hành giả biết canh quan sát đối tượng là bạn đã có trí tuệ rồi. Nhưng trí tuệ này còn gọi là văn tuệ. Có đấy nhưng không sâu sắc. Vì vậy mà đôi khi tâm si có mặt. Nhờ có văn tuệ mới biết cách duy trì chánh niệm, cũng nhờ có trí tuệ mới có định. Định và tuệ có đó nhưng không sâu sắc cho lắm, nên đôi khi phiền não cũng có mặt luôn. Khi tuệ yếu thì si có mặt. Sát na định hay sự ổn định của tâm có được nhờ chánh niệm liên tục từng phút từng giây. Không phải là chú tâm quá dữ mà sát na định sanh khởi, chỉ cần biết đối tượng là sát na định đã có mặt. Như vậy thì nếu bạn ngồi thiền mà bạn duy trì được chánh niệm, bạn quan sát được các đối tượng, thì trong đó cái tâm của bạn nó có niệm, có định nữa rồi. Do đó nói rằng do có niệm và tuệ thì định tâm có mặt. Phải nhớ là định tuệ này còn yếu lắm và có thể là văn tuệ nữa. Vì vậy không ngăn chặn được phiền não đâu. Và sau này nó còn thêm một phần nữa mà suy nghĩ, chắc là cái phần thông tin như vậy là đủ rồi. Thành ra xin ngưng cái phần mà sát na định đây. Rồi trong này có một vài câu hỏi nữa sư sẽ hỏi thiền sư mà lúc mà sư gặp thầy lần tới. Bây giờ để mà đọc cho quý vị nghe một cái đề tài khác, thì có một cô sáng nay cô hỏi xin sư giải thích thế nào là cái người mà thực hành pháp bảo là được pháp bảo hộ trì. Thì cái câu bài pháp này cũng thiền sư cũng giải thích mà rất là lâu rồi. Đây là cái phần nói về vấn đề mà thực hành pháp bảo hộ trì. Người ta thường nói pháp bảo hộ trì. Thưa ngài, pháp bảo là gì và hộ trì là hộ trì cho ai đây? Người ta thường nói pháp bảo hộ trì. Vậy pháp bảo là gì và hộ trì cho ai? Thiền sư trả lời, tất cả những thiện tâm đều là pháp bảo. Niệm, định, tuệ, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả đều là pháp bảo cả. Khi bạn duy trì chánh niệm một cách liên tục, trí tuệ sẽ sanh khởi và trí tuệ sẽ giúp chúng ta hiểu làm thế nào để hành động cho tốt hơn, cho đẹp hơn, tránh sự đụng chạm, tránh không tạo cơ hội cho tham sân si bộc phát, không gây phiền não, không ông quan trái với những người xung quanh. Như vậy là khi bạn tu tập có trí tuệ là pháp bảo, và trí tuệ sẽ bảo vệ bằng cách là nhắc nhở bạn phải làm thế nào để hành động cho tốt, hành động cho hợp lý, đừng có đụng chạm với người này người kia. Chuyện mình biết đúng đấy, nhưng mà chưa phải lúc mình khoan nói cái đã. Hoặc giả là mình nói mình không phải dùng lời nhẹ nhàng, hay là đừng nói với tâm sân, vân 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 vân. Thì những cái này là mình có trí tuệ giúp mình. Khi bạn giao tiếp với người khác bằng tâm từ tâm bi thì không ai hại mình cả. Khi một người có chánh niệm sẽ không để cho phiền não suy khiến mình làm những điều sai trái, oan trái, gây oan trái oan thù với ai cả. Khi bạn giao tiếp với người khác bằng tâm từ tâm bi thì không ai hại mình cả. Thì sẵn đây thì sư nhắc lại một cái câu chuyện thiền sư thường kể để làm sáng tỏ cái điểm này, là thiền sư nói rằng là có một ông sư người Ý, chắc có lẽ là quý vị nghe cái câu chuyện này rồi, là ông đi từ xứ của ông là bên Italy đó, Ý Đại Lợi đó, ông đi qua bên Ấn Độ để ông hành thiền, thì đi giữa đường nó bị cái tụi hái tặc chặn đường, nó cướp cái xe buýt chở khách Tây đó, trên đó thì sư ở trong cái số người khách Tây đó, thì nó đuổi xuống hết, lấy đồ lấy đạc rồi nó bắn, nó đánh, nó giết, nó trói lại, nó thủ tiêu mấy người đó, người da trắng, đa phần là người da trắng, vì nó nghĩ mấy người này là người Mỹ, thì sư cũng là người da trắng, do đó nó cột sư lại và nó xô xuống cái hố đó, đầm đó, chờ đó, nó xử lý mấy người bên này xong rồi là trở lại nó giết sư đó, thì sư biết là mình chết rồi, tắt trắng rồi, là thấy mấy người kia bị đánh đó, hay là nó bắn chết rồi, thì sư nghĩ rằng là thôi bây giờ đó mình chỉ còn một chuyện duy nhất mà mình có thể làm đó, thì mình nằm đây rồi mình rải tâm tư, tại vì đó là cái mà sư học, cái sư người Ý này đó, nói chung học về cách rải tâm tư, thì sư nằm đó sư rải tâm tư, rải luôn cho những cái người mà sắp sửa mà giết sư nữa, thì sư kể lại với thầy của sư là bất ngờ quá, nó lại nó cởi trói cho con và nó thả con cũng không hiểu tại sao nữa, bởi vì lúc bây giờ là con nghĩ là chắc chắn là con chết, con sẽ không gặp thầy nữa đâu, con sẽ chết ở đâu bên Tật Kỳ, tức là bên Thổ Nhĩ Kỳ rồi, thì con chỉ nằm yên và con rải tâm tư thôi, hoàn toàn không sân hận, không có oan trái gì với người ta nữa, thì tự nhiên và thả không ra. Như vậy thì trong trường hợp này quý vị thấy, tức là nhờ có sự thực tập, tức là thực tập tâm từ tâm bi đó, mà tâm từ tâm bi, tâm từ nó hỗ trợ cho mình khỏi chết. Như vậy có lợi ích thực sự rồi đó, khi thiện tâm pháp bảo có mặt thì trạng thái tâm của chúng ta bình yên tĩnh lặng. Khi tâm bình yên tĩnh lặng tự tại thì chúng ta cảm nghe an lạc tự tại, và khi mà chúng ta cảm nghe an lạc tự tại, pháp bảo đang hộ trì mình. Ví dụ trong lúc là có những câu chuyện nó xảy ra xung quanh mình, mọi người đều rất là sợ hãi, mà trong tâm của người này có chánh niệm, có trí tuệ, biết rằng có sợ hãi này cũng chết thôi. Như trường hợp cái vị sư này đó, đó thì hãy chết với tâm cho yên ổn. Thì sư nằm đó, sư đãi tâm từ, tâm được yên ổn xong xuôi rồi, thì sư nói, sư sẵn sàng khi chết rồi, thì sư lại được giải thoát. Khi pháp bảo có mặt, trạng thái tâm của chúng ta rất bình yên tĩnh lặng. Khi tâm bình yên tĩnh lặng thì chúng ta cảm nghe an lạc tự tại, và lúc bây giờ cái chết nó tới mình cũng chấp nhận, mình không có rực rãi, mình không buồn khổ, mình không có đối kháng nữa. Tôi đặt câu hỏi, nói là pháp bảo hộ trì, vậy hộ trì cái gì và hộ trì cho ai? Người ta thường nói pháp bảo hộ trì chúng ta là những người thực hành pháp bảo. Trong thực tế chúng ta đây là tâm. Khi những thiện tâm như niệm định tuệ từ bi hỷ xả có mặt thì trạng thái tâm rất tốt, rất thiện. Tâm chính nó đã được bảo vệ rồi. Ngược lại với trạng thái tâm lo âu, sợ hãi, bức xúc, khó chịu, khi bị tham sân si đè nén tấn công, tâm đang bị chao đảo, khủng hoảng, không được bảo vệ vì pháp bảo lúc bây giờ không có mặt. Vì vậy mà thiền sư này nói pháp bảo hộ trì, thì chữ pháp bảo mình hiểu rồi này. Pháp bảo tức là những cái phẩm chất tốt của tâm, niệm định tuệ từ bi hỷ xả, tức là sự khan nhẫn, sự nhẫn nại, tất cả những cái đó gọi là những cái phẩm chất của tâm. Thì những cái phẩm chất này của tâm này đó, khi mình tập thuần thục rồi, mình tập được rồi, nó trở lại nó bảo vệ cho mình. Như trường hợp cái sư mà người Ý đó, hoặc giả là trong khi mà tất cả mọi người mà đang mà khổ sở, mà hoảng loạn như vậy, nhờ có sự tu tập mà tâm mình yên ổn đó, thì mình hiểu cái cách phải làm thế nào để mình giải quyết cái sự khó khăn trước mặt đó, thì pháp bảo đang có mặt và đã pháp hộ trì mình. Thì chữ mình này có nghĩa là hộ trì cái tâm. Thiền sư nói vậy, người ta thường nói pháp bảo hộ trì chúng ta, trong thực tế chúng ta đây là cái tâm. Khi những thiện tâm như niệm định tuệ, từ bi hỷ xả có mặt thì trạng thái tâm rất tốt, rất thiện. Tâm chính nó đã được bảo vệ. Ngược lại với trạng thái tâm lo âu, sợ hãi, bức xúc, khó chịu, đang bị chao đảo, đang khủng hoảng, không được bảo vệ vì pháp bảo không có mặt. Lúc bây giờ cái trạng thái tâm của bạn không có pháp bảo nó hộ trì thì không có mặt, thì những cái phẩm chất của tâm không có, thì tâm của bạn sẽ rất là hỗn loạn, chao đảo, khủng hoảng vô cùng. Tôi nhớ có một lần đó, có một sư đó, ông hỏi thiền sư là như thế này, ông nói rằng là lúc mà tôi còn cư sĩ á, tôi đi ra ngoài Nha Trang tôi chơi, thì đi một nhóm, thì trong đó có ba người đàn ông và một người nữ, một cái cô nó nhỏ thôi. Thì chúng tôi đi đi ra mà ở thuê phòng ở trong khách sạn á, tàu thứ tư thứ năm gì đó, rồi đi xuống rồi đi ra ngoài đi dọc biển đi chơi, đi ăn đi uống rồi đến khi mà tối thì đi về trở lại, thì bước vô cái thang máy á, nó làm như nó trục trặc, bấm nó không lên. Thì mà gọi lễ tân á, là chỗ mà người ta tiếp khách á, người ta bảo là thưa quý vị, cái thang máy này nó có hơi sự cố một chút, quý vị chờ một chút người ta chỉnh lại rồi quý vị sẽ đi. Thì một lát phải bước vô cái thấy bật thang máy rồi thì thay vì nó chạy lên nó tắt rồi. Thì kêu lễ tân thì lễ tân nó nói rằng là cái thang máy đó đặc biệt nó có cái sự cố, thành ra quý vị chờ đi, họ chỉnh trong này thì trong kia nó điện nó sẽ sáng lên và nó chạy. Thì nó đúng như vậy, thì chừng vài chờ vài phút à, thì điện ở trong thang máy nó sáng lên trở lại và nó chạy lên được một khúc nữa, cũng chưa lên tới cái tầng số 5 mà mình đang ở, mới tầng 3 tầng 4 nó đứng lại luôn nữa. Khi đứng lại thì kêu nữa thì liên hệ với lễ tân không được. Thì lúc bây giờ những người trong thang máy rất là hỗn loạn, nhất là cái cô đó, cô ré lên, cô hét, cô nói chết rồi, làm sao ai cứu chúng tôi, ở trong này đen tứ thui, mà trong cái thang máy thì không khí nó đâu có vừa, rất là ngột ngạt vậy. Thì vị này mới đặt câu hỏi với thiền sư, nói rằng là dạ thưa sư, trong những trường hợp như vậy đó, mình phải nói cái gì, mình phải làm cái gì để mình, để cho cái tâm của mình nó yên ổn và để giúp cho người khác được yên ổn. Thì thiền sư nói, nếu mà người mà không tu tập á, trong trường hợp này đừng có nói gì hết, mà người ấy phải trở lại mà quan sát cái tâm của mình, lúc bây giờ cái trạng thái tâm mình như thế nào, nó hốt hoảng, nó lo lắng, nó sợ hãi, mình phải quan sát hoài. Chỉ lúc nào mà mình quan sát hoài để những cái trạng thái tâm bất thiện này mà nó dịu xuống rồi đó, thì lúc đó bây giờ mình sẽ muốn nói gì mình nói. Còn trong khi cái tâm mình đang hỗn loạn, đang chấn động như vậy, mình cũng giống như những người khác mà mình mở miệng mình nói là mình sẽ bị mấy người kia họ hiểu lầm, và tất cả mọi người đều hoảng loạn hết. Vì vậy thiền sư dặn là trong những cái trường hợp mà mình thấy tâm mình hoảng loạn quá, đừng có nói, đừng làm gì hết, bây giờ đứng yên và quan sát cái trạng thái tâm của mình. Đó là quý vị tập trong khi mà quý vị quan sát cái đau đó, quý vị coi cho được cái trạng thái tâm khó chịu, dễ chịu, bức xúc, khó chịu là như thế nào. Thì ông nói rằng là đó, mình tập để mình đem cái sự hiểu biết này mình áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày. Đôi khi có những cái trường hợp mà những người xung quanh nó rất là chao đảo, rất là hoảng loạn, nếu mình quan sát được tâm mình dịu xuống rồi, mình thấy bình yên, thấy vắng lặng rồi, thì mình có thể khuyên lên cái gì đó. Lúc đó bây giờ trí tuệ nó có mặt, nó sẽ chỉ cho mình biết phải nói cái gì để cho những cái người xung quanh mình họ bớt lo âu sợ hãi. Ông nói là có một cái kinh nghiệm khác nữa là có một lần ông đi qua đâu đó bên Âu Châu đó, thì người ta mới là thuê cho một cái xe nhỏ nhỏ mà để trong cái rừng thông á, nó có loại là cái rờ mọt á, nó kéo nó đi cái bằng là người Tây phương á, người Tây nó hay kéo họ đi ba căng, họ đi nghỉ hè đó. Thì trên đó nó có đầy đủ tiện nghi cái lắm, có phòng ngủ, có phòng tắm rồi vậy đó. Đó thì người ta thuê cho ông một cái chiếc xe đó nhỏ mà ta để trong rừng thông á, để cho ông thiền sư ông ở trong đó rồi ông hành thiền. Thì ông nói rằng là đó, khi mà tôi ở trong đó trong một thời gian là xung quanh tôi không có ai hết trơn á, nhưng mà lâu lâu á tôi mới khám phá cho thấy có một con tay ở phía sau đó. Thì tại vì ở đó một thời gian cũng là 7-8 ngày 10 ngày, thì tôi lân la tôi nói chuyện với ông tay đó, thì tôi mới biết là cái ông tay này đó, ông nói được chút đỉnh tức ăn. Thì hai người mới trao đổi mới nói chuyện, thì ông nói rằng là hồi xưa đó là ông đi làm lính Lê Dương cho Pháp ở bên Việt Nam này, bên Đông Dương này, và đặc biệt là ông ở rất lâu bên Việt Nam. Thì ông nói rằng đó là cái sự mà huấn luyện cái lính mà của ông là loại lính mà cảm tử á, thì người ta dặn là những cái trường hợp mà rất là đặc biệt, rất là khủng hoảng, rất là nguy hiểm, cái chết là chắc chắn 100% rồi, lúc bây giờ phải giữ cái tâm cho thật bình tĩnh. Khi mà cái tâm mới bình tĩnh thì nó sẽ hiểu làm thế nào để mà thoát. Thì ông đã có một lần cũng bị Việt Minh bắt, thì Việt Minh bắt nó trói ông lại, và khi mà nó trói ông lại rồi đó, thì gì đây là chắc chắn là nó giết à. Tại lính Lê Dương mà, lính dĩ dù mà đâu có, Việt Minh đâu có tha thời kỳ đó đó. Rồi cái ông ấy, ông nằm đó thì ông nhớ lại cái quy luật mà họ đã dạy ông, là ông nằm rất yên, ông không sợ nữa, ông giữ tâm cho yên tĩnh. Thì ông thò tay ra phía sau đó, ông thấy cái nó trói ông bằng cái dây, Việt Minh trói bằng cái dây phía sau, Thì ông nói lúc bây giờ ông có cái móng tay rất là sắc, ông cứa cứa từ 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 làm rất là bình tĩnh. Vừa làm như vậy mà tâm suy nghĩ rằng mình sẽ chết, không sao hết, cần làm được mà là mình thoát, mà làm được là mình chết rồi, không sao cả. Bởi vì họ đã huấn luyện cho ông vậy rồi, cuối cùng mà nhờ cái móng tay vậy mà ông thoát được. Thì đủ biết là trong những cái lúc mà hỗn loạn như vậy, mình cần phải có cái sự tu tập để giữ tâm mình cho yên ổn. Mà muốn như vậy thì mình phải gì đây? Như trong này nói là có pháp bảo hộ trì đó, tức là những cái trạng thái tâm niệm định tuệ mình phải có tập sẵn rồi. Rồi lúc mà khẩn cấp mình kêu nó lại. Ví dụ tâm định hoặc là chánh niệm, mình chánh niệm về cái trạng thái tâm mình, làm cho tâm mình bắt đầu nó yên xuống, nó yên lặng chứ. Thì trí tuệ nó khởi sanh để giúp mình giải quyết những cái vấn đề. Đó, người ta gọi là pháp bảo hộ trì là vậy đó. Bây giờ còn một cái bài pháp khác nữa, cái vị này hỏi chỉ một cái câu cũng chẳng liên quan gì cái vấn đề này, nhưng mà vì hỏi thành ra thiền sư cũng trả lời luôn là: dạ thưa ngài, nhiều vị bên Việt Nam dạy rằng pháp bảo hộ trì có nghĩa là chư thiên hộ trì mình, nói như vậy có đúng không? Quý vị biết câu trả lời là không phải rồi. Nói như vậy là không đúng, nói như vậy là tà kiến. Đức Phật không bao giờ dạy như vậy. Tâm từ trí tuệ hỗ trợ để che chở cho người thực tập pháp bảo, tức là người tu tập để có trí tuệ và tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, chứ không có chư thiên nào cả. Có thể nói vì có từ tâm, vì có trí tuệ cho nên chư thiên kính, chư thiên đến và chư thiên hộ trì che chở mình. Các vị mà long thần hộ pháp á, họ thấy mình người là người tu, mình có tâm từ, tâm bi, mình có trí tuệ. Thì vậy xin nghe nói các vị mà sư thái á, các vị a chàng á, a chàng cha, a chàng gì đó, trong cái truyền thống đó là họ tu trong rừng đó, rồi khi chư thiên xuống hỏi đạo thì chư thiên xuống hỗ trợ cho các vị này. Thì không phải là tại vì các vị này kêu gọi chư thiên xuống, nhưng mà vì các vị này cảm cái đức của các sư này, các vị ngài, các vị đó đó, các nghĩ là có lẽ là đắc đạo quả rồi, thành ra họ cảm cái đức đó, họ xuống và hỗ trợ, họ che chở bảo vệ. Như vậy có thể nói vì có từ tâm, có trí tuệ cho nên chư thiên kính, chư thiên xuống và hộ trì các vị này. Các bạn nghĩ tới chư thiên hộ trì là mong cầu tha lực thay vì tự lực. Đức Phật có dạy Atahi Atano Natho, tức là hãy về nương tựa nơi chính mình, nương tựa nơi mình. Đây là tương tự với những thiện pháp, và những thiện pháp này có được do cái sự tu tập của mình. Nương tựa nơi mình là nương tựa nơi pháp bảo. Mà pháp bảo là gì? Như nãy quý vị nghe đó, đó là niệm định tuệ, tức là sự tu tập của mình từ bi hỷ xả, toàn là cái phẩm chất của tâm không à? Hoặc trả lời trí tuệ, mình nói cho rõ ràng, chẳng hạn nhờ có trí tuệ dạy cho mình phải nên nói, nên làm, nên hành động cư xử như thế nào để mà cho hợp thời hợp lý, đừng có gây phiền não, đừng có gây oan trái, vân 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 vân. Thì tất cả những cái này là gọi là kêu bằng là pháp bảo đó, mà pháp bảo hộ trì. Bây giờ sẽ đọc đây một cái bài pháp nữa, thì cái bài pháp này nó cũng ngắn thôi. Thì có cái cô này, cô trình như thế này. Cô nói rằng: thưa sư, trước khi ngủ con nghe rất nhiều âm thanh, rất nhiều tiếng động, nhưng khi con ngủ quên, âm thanh vẫn còn đó nhưng không còn nghe chi cả. Ngủ rồi đâu có nghe gì, phải vậy không? Như vậy là khi con ngủ tâm theo đối tượng khác phải không? Trước khi ngủ con nghe rất nhiều âm thanh, con nghe rất nhiều tiếng động, nhưng khi con ngủ quên, âm thanh vẫn còn đó chứ, âm thanh đâu có mất đâu, nhưng mà con không nghe chi cả. Như vậy là khi con ngủ tâm tự động đi bắt các đối tượng khác. Trả lời: khi mình ngủ, chức năng của tâm chú ý không còn làm việc nữa nên không biết gì hết. Khi bạn thức như thế này thì cái chức năng của tâm đã có sự hay biết, biết người này người kia, biết cái gì đang xảy ra, nó đang làm việc, cho đó bạn nhận biết. Còn khi bạn ngủ thì cái chức năng là nó ngưng, bạn không biết gì hết nữa. Khi mình ngủ, chức năng của tâm chú ý, tức là tâm để ý, không làm việc nữa, cho nên bạn không biết cái gì cả. Nhưng khi có một tiếng động thật lớn, tâm nghe thức dậy và sự chú ý sống trở lại. Như vậy thì trong khi mình ngủ, cái chức năng hay biết nó mất, biết là biết cái cảnh xung quanh đó, nó mất, do đó mình không có biết gì. Nhưng mà nếu trong khi mình ngủ mà có một tiếng động rất là mạnh nó làm thức dậy, thì cái chức năng là nó quay trở lại và mình tiếp tục hay biết. Thưa sư, khi nhìn cái hoa con để ý tới hoa, nhưng khi suy nghĩ xuất hiện, này hoa này tên gì, đã thấy ở đâu, hay những chuyện liên quan tới hoa, như vậy là không còn chú ý nữa mà tâm bị sự suy nghĩ lôi đi, có đúng như vậy không? Câu trả lời để đặt lại câu hỏi này: khi nhìn cái hoa con để ý tới hoa, nhưng khi sự suy nghĩ xuất hiện về cái hoa, nghĩ rằng hoa này tên gì, mình đã thấy ở đâu rồi, hoặc giả những câu chuyện liên quan tới hoa, thì như vậy là không còn chú ý tới cái hoa nữa, mà tâm đang bị suy nghĩ kéo đi. Nói vậy có đúng không? Trả lời, cái nhìn vẫn còn đó, nhưng tâm dính vào nội dung của sự suy nghĩ, nên không để ý tới cái hoa nữa. Khi bạn nhìn cái hoa, nhưng mà bởi vì bạn suy nghĩ về cái hoa, vì vậy cái nhìn nó vẫn còn đó, nhưng mà tâm bạn là tâm suy nghĩ rồi. Vì tâm suy nghĩ, do đó nó không có để ý tới cái hoa nữa. Tuy nhiên, khi một hành giả tu tập lâu và có chánh niệm mạnh, hành giả có thể ghi nhận cả hai. Tâm suy nghĩ, biết tâm đang suy nghĩ. Mắt đang nhìn, đang để ý tới hoa, biết đang nhìn. Như vậy một người mà giỏi sẽ thấy rằng là mắt đang nhìn, tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ về cái hoa, hai cái nó xảy ra cùng một lúc. Thưa thầy, như vậy là 50-50, vừa nhìn mà vừa quay tâm phải không? Trả lời, 50-50 là tâm biết tâm đang chú ý hay nhìn vào đối tượng ở bên ngoài, nhưng cũng biết rõ sinh hoạt của tâm, đó là tâm chú ý rồi tới tâm suy nghĩ. Vì vậy có thể nói là nhìn 50-50 đó. Đó, bài pháp này còn khúc nữa, nhưng mà thôi được, hết giờ rồi, để hẹn quý vị ngày mai ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xa thôn lành thay.
Con xin hồi hương phước này, khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền. Yeah.